Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp lời của Chúa được ghi trong sách Công vụ chương 26 bắt đầu từ câu 12 cho tới câu 32. Như mọi người nhớ là tuần rồi chúng ta có đọc và học qua chương 26 từ câu 12 cho tới câu 18 đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đọc lại cái phần Kinh Thánh này. Dù chúng ta không cần thiết phải học trở lại cái phần Kinh Thánh này, nhưng mà để cho câu chuyện được liên tục đó, thì chúng ta sẽ đọc trở lại câu 12 tới câu 32.
Vì thế tôi đi lên Đa Mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả. Trên đường đi, muôn tâu vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trời chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hebrew rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta, và về những điều ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho bởi đức tin nơi ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời, nhưng trước hết tôi rao giảng cho những người ở Đa Mách, kế đến tại Jerusalem và cả miền Jude, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã báo trước phải xảy ra, tức là Đấng Christ phải chịu thương khó và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại. Khi Phao-lô đang tự biện hộ thì Phê-tô nói lớn: Phao-lô ơi, anh mất trí rồi, anh học nhiều quá đến hóa điên mất. Nhưng Phao-lô đáp: Bẩm quan lớn Phê-tô, tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo. Vì đức vua biết rõ những điều này nên tôi mạnh dạn tâu, bởi tôi tin chắc rằng chẳng có điều nào đức vua không biết, vì mọi điều đó không làm ra trong bóng tối đâu. Tâu đức vua Agrippa, đức vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết đức vua tin đó. Vua Agrippa nói với Phao-lô: Đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. Phao-lô tâu: Dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình đức vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, ngoại trừ cái xiềng này thôi. Bấy giờ vua, tổng đốc, bà Berenice và những người cùng ngồi đều đứng dậy. Khi ra về, họ nói với nhau: Người này chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu: Nếu người này chưa khiếu nại lên Caesar thì có thể tha được.
Nếu bắt đầu từ câu 19 thì câu chuyện ghi lại rằng Phao-lô nói: Tâu vua Agrippa, từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời, nhưng trước hết tôi rao giảng cho những người ở Đa Mách, kế đến tại Jerusalem và cả miền Jude, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Và ở đây tôi xin nhắc lại điều Phao-lô đang nói ấy, là ông nói cho vua Agrippa. Agrippa là vua, ông là người Do Thái. Và những gì mà Phao-lô nói ở đây cũng cho chúng ta thấy được những chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đã lặp đi lặp lại cái điều rằng chúng ta thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và đó là những gì mà Phao-lô nói với vua Agrippa là người Do Thái ở đây. Ông nói rằng Chúa là Đấng đã hiện ra và truyền tôi phải làm và tôi phải vâng lời mà thôi. Và rõ ràng cái câu này là câu mà tất cả những môn đồ của Chúa đều phải trân trọng và áp dụng. Và ông nói rằng là trước hết là tôi bắt đầu rao giảng cái phúc âm. Và ở đây chúng ta thấy ông Phao-lô ông bắt đầu công bố là như thế nào. Ở đây cái điều mà Phao-lô công bố không phải là ô Đức Chúa Giê-xu ngài có một cái kế hoạch rất là tuyệt vời cho cuộc đời của quý vị. Ông cũng không nói rằng ô phải tiếp nhận Chúa vào lòng của mình. Ông cũng không nói rằng Đức Chúa Giê-xu yêu thương quý vị và muốn quý vị thành công. Nhưng mà ở đây ông nói như thế nào? Ông nói rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Cái câu mà Phaolô nói làm công việc xứng đáng với sự ăn năn ở đây đó có để khiến cho chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải nhờ cái công đức, nhờ việc làm tốt chúng ta để rồi chúng ta được cứu không? Khi tôi hỏi câu đó thì đúng ra là tất cả mọi người phải trả lời một cách đồng thanh và lớn lên rằng không, cái đó không phải là cái ý Phaolô muốn nói. Bởi vì rõ ràng chúng ta đều biết Đức Chúa Trời đã dùng Phaolô để viết nên sách Roma, và sách Roma là sách mà sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng đó, là cái việc mà chúng ta được cứu không phải bởi việc làm của chúng ta. Dĩ nhiên điều Phaolô nói ở đây là nó giống như những gì mà Gia Cơ nói, ấy là nếu chúng ta là những người tin Chúa thật, chúng ta thật sự được cứu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái hành động của chúng ta đi kèm theo. Ở đây ông nói rằng ông công bố điều này cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Tôi tự hỏi rằng điều gì chúng ta có thể học được qua vấn đề này. Khi mà Phaolô nói rằng ông chẳng những ông truyền giảng cho người Do Thái nhưng mà ông cũng truyền giảng cho các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về Đức Chúa Trời và làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn, thì cái điều này khiến cho người Do Thái họ nghĩ như thế nào? Mọi người nghĩ cái vấn đề này nó quan trọng như thế nào? Đây là phần quan trọng như thế nào đối với người Do Thái? Câu hỏi được đặt ra là ở đây Phaolô nói rằng phải ăn năn quay về với Đức Chúa Trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Cái thông điệp này nó quan trọng đối với người Do Thái như thế nào?
Nó thể hiện là cái người Do Thái là họ đang đi sai và bây giờ họ phải quay trở lại. Giống như họ làm mà họ vâng giữ tất cả những cái phong tục của họ và họ nghĩ rằng họ được cứu từ những cái điều đó.
Những điều mà Linh chia sẻ là đúng như những gì mà tôi đang nghĩ, ấy là người Do Thái là cái người mà họ hiểu rõ Đức Chúa Trời là ai, bởi vì họ có Thánh Kinh là lời của Chúa. Tuy nhiên điều đáng buồn là họ cậy vào những cái việc mà giữ gìn cái lề thối, cái truyền thống, cái luật pháp của họ hơn là quan tâm tới cái việc vâng theo những gì mà Chúa dạy. Cái điều đáng buồn là họ quá quan tâm tới cái nghi lễ, cái nghi thức, cái truyền thống của họ đến nỗi mà họ mù quáng. Cho nên khi mà Đấng Messi hiện ra đó, họ cũng không có nhận ra được. Và mọi người nghĩ cái thông điệp này nó quan trọng như thế nào đối với người dân ngoại? Như vậy thì cái thông điệp này á, đối với người thuộc về dân ngoại đó, họ cho rằng đây là một cái tin mừng. Tại vì giờ đây họ mới biết Chúa là ai, Chúa là Đấng đã tạo dựng nên họ, yêu thương họ và làm thế nào để họ có thể quay về với Ngài. Và chắc chắn đây là tin mừng đối với họ. Nhưng mà cái thông điệp ở đây được áp dụng cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại giống nhau, ấy là phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời. Qua phần Kinh Thánh này cũng như xuyên suốt Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rằng cái sứ điệp là giống nhau, chỉ có khác ở chỗ là cái người nghe, cái đối tượng đó là ai. Thì dĩ nhiên chỉ có hai nhóm người mà thôi, hoặc là người Do Thái hoặc là dân ngoại. Mitchell, anh nghĩ rằng anh cho rằng rất là có ít người Việt Nam mà là người gốc Do Thái, đúng không? Điều đó có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều là dân ngoại cả. Cái điều này làm cho chúng ta nghĩ cái cách mà nếu như Phaolô ông phải truyền cái sứ điệp cho người Việt chúng ta đó, thì ông phải rao truyền như thế nào đây? Như vậy thì trong phần Kinh Thánh này mình thấy rằng Phaolô ông đang nói cho vua Agrippa là người Do Thái. Ha. Nhưng mà nếu giả sử như Phaolô mà nói cho người Việt của chúng ta đó, hay nói hơn là chúng ta, nếu mà chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác đó, thì chúng ta phải bắt đầu là Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và điều gì đã xảy ra. Đó là cách mà chúng ta phải bắt đầu. Nếu mà chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã học trong công vụ chương 17 đó, thì đối với người Hy Lạp đó, thì chúng ta thấy rằng cái cách mà ông Phaolô ông trình bày phúc âm nó khác với lại cách mà ông trình bày phúc âm cho người Do Thái. Cái điều mà muốn đề cập tới ở đây ấy là chúng ta khi chia sẻ phúc âm chúng ta phải biết bắt đầu từ điểm nào. Và như đã từng nói đó, là cái chỗ mà tốt nhất để chúng ta bắt đầu là phải là từ chỗ bắt đầu. Và ở đây trong câu 21 Phaolô nói tiếp rằng vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toàn giết tôi. Lý do đó là lý do nào vậy? À, đối với người Do Thái đó, thì họ nghĩ là họ là người hoàn hảo, họ đâu cần phải ăn năn nữa. Mà ở đây, ông Phaolô ổng lại khuyên họ là phải ăn năn và quay về Đức Chúa Trời, cho nên họ không chấp nhận, và do vậy mà họ bắt ông và muốn giết ông. À, ý Phaolô muốn nói ở đây rằng họ ghét tôi là bởi vì tôi không có cùng chung với họ, và tôi chỉ muốn chiếu rọi ánh sáng phúc âm vào trong chỗ tối tăm mà thôi. Và thực ra cái điều mà Phaolô nói ở đây á, cũng đúng như cái điều mà đã được ghi lại trong sách Giăng chương thứ 3 từ câu 19 đến 21. Nói rằng sự kết án đó là như thế này: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để công việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Và ông nói tiếp trong câu 22 rằng: nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, và vì vậy tôi đứng đây làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã báo trước phải xảy ra. Ý Phaolô muốn nói rằng cho dù họ tìm cách họ giết tôi, nhưng mà bởi sự giúp đỡ của Chúa cho nên tôi vẫn còn sống và đứng đây. Và Phaolô cho thấy rằng ngay cả cho tới giờ này ông vẫn còn sống để rồi ông có thể làm chứng trước mặt vua cũng như quan tổng đốc về Chúa Giê-xu là ai. Và những gì mà Phaolô muốn nói với vua Agrippa rằng những gì mà Phaolô truyền giảng nó phù hợp với lại các điều mà các nhà tiên tri và Môi-se đã nói trước đây. Điều Phaolô nói ở đây làm cho tôi nhớ tới Thi Thiên 118 câu 6. Tác giả nói rằng Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm gì tôi? Cái câu trong Thi Thiên mà chúng ta vừa được nghe đó, nó có nghĩa là gì? Và nó không có nghĩa là gì? Chú Wendy nói rằng cái câu này không có nghĩa rằng là rồi chúng ta không có bị hãm hại. Tuy nhiên, ở đây cái điều quan trọng ở chỗ là cho dù họ có hãm hại cái cuộc sống thể xác của chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn ở cùng chúng ta và giải cứu chúng ta. Không may là nhiều người dùng cái câu này và giải nghĩa không có đúng theo cái bối cảnh. Ấy là họ nói rằng ô, bởi vì Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ, là người sẽ làm chi tôi, thì có nghĩa rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta luôn luôn được an toàn. Và nếu như chúng ta giải thích cái câu trong Thi Thiên vừa qua đó mà theo cái cảnh, cái cách là bởi vì là con cái của Chúa thì Chúa luôn gìn giữ chúng ta luôn được an toàn, thì chúng ta giải thích như thế nào khi mà những gì đã xảy ra với Ê-tiên, những gì đã xảy ra với Phaolô, và ngay cả những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu? Nhưng mà ở đây, sứ đồ Phaolô, ông cho thấy rằng cho dù ông đứng trước và cầm quyền đang bị xiềng xích như vậy, nhưng mà ông cho mọi người thấy rằng Chúa đang dùng ông để hoàn thành cái mục đích của Ngài trên đời sống của ông. Trong câu 23, ông giải thích rằng cái điều mà ông làm chứng đó, ấy là Đấng Christ phải chịu thương khó và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. À, bây giờ chúng ta biết lý do vì sao mà cái sứ điệp này đã bị người Do Thái họ chống đối một cách kịch liệt. Thực tế cho thấy rằng cái sứ điệp này là sứ điệp đã gây sốc rất là nhiều đối với người Do Thái. Bởi vì người Do Thái lúc bấy giờ đó, họ mong đợi một đấng Mê-si là một nhà lãnh đạo quân sự để giải thoát họ ra khỏi cái sự đô hộ của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Nhưng mà ở đây, Phaolô lại nói rằng không, đấng Mê-si này á, là một cái người đầy tớ phải chịu thương khó, chứ không phải là một vị vua sẽ đem lại chiến thắng. Và cái điều ông muốn nói rằng cái vị vua này đó, cái sự đến của Ngài đó, cái sự hiện đến của Ngài chỉ là cái sự khởi đầu để cho thấy cái sự cai trị của Ngài trong vương quốc đời đời trong tương lai, chứ không phải là chỉ trên đất tạm này mà thôi. Cái câu mà Phaolô nói ở đây, Ngài là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, có nghĩa là gì vậy? Khi mà chúng ta đọc tới câu này có lẽ là chúng ta hơi hoang mang đúng không? Bởi vì rõ ràng không phải là Chúa Giê-xu là người đầu tiên được sống lại từ cõi chết. À, tôi muốn nhân cơ hội này để giải thích cho mọi người biết về cái cách giải nghĩa Kinh Thánh theo phương pháp nghiên cứu lời của Chúa. Cái điều mà tôi đã từng nói và tôi đã từng lặp đi lặp lại rất rất là nhiều lần đó, trong cái vấn đề mà nghiên cứu Kinh Thánh đó, phải giải nghĩa Kinh Thánh theo bối cảnh. Cái điều mà khi mà chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh đó, chúng ta phải dựa vào cái bối cảnh, cái phân đoạn Kinh Thánh nói về cái gì đó là cái điều quan trọng nhất. Ấy thế mà rất đáng buồn, ngày hôm nay người ta cứ đoạn chương thủ nghĩa, người ta lấy một cái câu Kinh Thánh nào đó ra, người ta giải nghĩa theo cái ý của mình thay vì phải xem thượng hạ văn là như thế nào. Và cái điều đáng buồn hơn là cái cách giải nghĩa Kinh Thánh kiểu đó lại được giảng dạy bởi những người đi dạy Kinh Thánh. Khi mà tôi nói rằng cái điều mà Phaolô nói Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và khi mà chúng ta đọc thượng hạ văn và khi mà đọc suốt cái chương này đó, thì thật ra thì cũng không có cái chỗ nào nói rõ để giải nghĩa cho chúng ta biết tại sao mà Phaolô nói vấn đề này là như vậy. Và bên cạnh cái việc mà giải nghĩa lời của Chúa dựa vào thượng hạ văn trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta muốn giải nghĩa, thì cái điều thứ hai mà chúng ta phải dựa vào ấy là cái nguyên bản gốc của những từ mà chúng ta muốn giải nghĩa đó được nói như thế nào. Dĩ nhiên cái bản gốc của Kinh Thánh nói về Cựu Ước thì được viết bằng tiếng Hebrew, và nói về Tân Ước là được viết bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Aramaic. Dĩ nhiên tôi muốn làm rõ ở đây là tôi không có cổ suý cái việc mà mọi người cần phải vào trường để học hoặc để nghiên cứu, để học biết là tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp, tiếng Aramaic để rồi có thể giải nghĩa Kinh Thánh. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói rằng chúng ta muốn để hiểu rõ thì phải nên xem đó là cái bản gốc đó, rồi để đối chiếu, để rồi biết rõ cái ý mà cái câu, cái chữ mà chúng ta muốn giải thích là như thế nào. Điều đáng tiếc là chỉ có cái bản đối chiếu giữa cái bản gốc là từ tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp, tiếng Aramaic sang tiếng Anh mà thôi, chứ tôi chưa thấy rằng đã có cái bản đối chiếu từ cái bản gốc qua sang tiếng Việt. Nếu mà như chúng ta áp dụng cái việc giải nghĩa Kinh Thánh bằng cách chúng ta quay trở lại cái bản gốc đó, thì cái chữ đầu tiên ở đây đó, trong cái bản gốc tiếng Hy Lạp đó, không có nghĩa là cái chữ mà theo cái trình tự làm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Cái chữ Protos trong cái bản gốc đó, nó không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà thực ra đó, cái chữ đầu tiên ở đây nó có nghĩa rằng đầu tiên trong cái sự cao nhất, đầu tiên trong cái sự quan trọng nhất. Ở đây, khi mà chúng ta hiểu được cái bản gốc như vậy và thấy được cái sự đối chiếu là cái chữ người đầu tiên mà ông Phaolô muốn nói khi mà ông dùng cái chữ đó cho Chúa Giêsu đó, thì ý đó giúp cho chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu Ngài là đấng chủ thể, Ngài là đấng quan trọng hết và Ngài là đấng bắt đầu. Và rồi cái nguyên tắc thứ ba trong cái việc giải nghĩa Kinh Thánh mà đã được đề cập tới trước đây đó, ấy là dùng Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh. Ấy là nếu mà chúng ta có gặp một cái phần Kinh Thánh nào khó hiểu thì chúng ta sẽ dùng một cái phần Kinh Thánh khác dễ hiểu hơn có liên quan để chúng ta giải nghĩa phần Kinh Thánh đang khó hiểu mà chúng ta muốn được biết. Ý tôi muốn nói rằng ngoài cái việc mà chúng ta tìm xem cái từ gốc của nó có ý nghĩa như thế nào, thì cái điều mà tôi muốn nói ở đây ấy là chúng ta dùng Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh. Tức là hãy xem coi cùng cái chủ đề này Phaolô ông luận về cái việc này ở trong cái chỗ nào khác nữa. Cái điều đầu tiên mà tôi thấy ở đây mà tôi có thể dùng trong một cái chỗ khác mà ông Phaolô ông luận về cái vấn đề này được ghi lại trong Côlôse chương 1 câu 18. Khi mà ông nói về Chúa Giêsu đó, ông giải thích Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Như vậy thì những gì mà ông Phaolô ông nói ở đây đó, để giúp cho chúng ta hiểu được cái điều mà ông đã nói khi mà ông đứng trước mặt vua Agrippa, ông giải thích về Chúa Giêsu. Và tương tự như cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đang tìm cách để giải nghĩa đó, cũng được Phaolô ông đề cập tới trong lá thư Côrintô thứ nhất, trong chương 15 câu 20. Ông nói như thế sau: Nhưng bây giờ đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Cái ý ông muốn nói rằng nếu không có sự sống lại của đấng Christ thì chúng ta không hề có sự hy vọng cho sự sống lại của chúng ta. Cái sự đầu tiên mà Ngài đã sống lại, mà ông Phaolô diễn tả ở đây, Ngài là sống lại đầu tiên từ trong cõi chết, ý muốn nói rằng cái sự sống lại quan trọng nhất trong các, tất cả mọi sự sống lại. Và rồi cái điều kế tiếp mà ông nói ở đây trong câu cuối của câu 23 là gì? Là để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Cái ánh sáng đây là gì? Cái ánh sáng đây là qua cái sự thương khó, sự chết và sống lại của Ngài mà Ngài có thể đem chúng ta vào trong cái vương quốc đời đời của Ngài. Và ngay cả cho chúng ta là những dân ngoại, chúng ta không còn là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà trong Ngài thì chúng ta có cái sự hy vọng và chúng ta có cái sự trông cậy sống. Câu chuyện kể như thế nào khi mà Phaolô ông nói tới đây đó, thì Phêrô nói lớn trong câu 24, Phaolô ơi, anh mất trí rồi, anh học nhiều quá, đến hóa điên mất. Phêrô nói rằng, những gì mà ông học quá nhiều đến nỗi mà bây giờ anh điên rồi, Phaolô ơi. Bởi vì tất cả những cái người cai trị của Đức Quốc La Mã thì bây giờ đó, họ đâu có thể tin rằng có một cái người chết rồi mà để có thể sống lại rồi có thể nói chuyện được. Như vậy thì ở đây Phaolô ông đã bị kết án là một người điên. Và thật ra đó, cái điều này cũng sẽ đến với chúng ta, xảy đến với chúng ta thôi. Người ta cũng sẽ nói với chúng ta như vậy nếu mà chúng ta có đủ can đảm để chúng ta dám chia sẻ đức tin của mình. Cái điều này cũng là điều mà Phaolô ông đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 18 rằng vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta những người được cứu chuộc thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã có thể mở mắt cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được lẽ thật của Ngài. Như rồi Phaolô trả lời như thế nào trong câu 25? Ông nói rằng bẩm quan lớn Phêrô, tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo. Ở đây ý Phaolô ông muốn nói rằng không phải là ông bắt đầu bằng cái sự hợp lý để rồi bắt đầu ông kể những chuyện hoang đường, nhưng mà ở đây ông bắt đầu bằng cái việc mà có thể diễn giải được, và từ đó đó ông vẫn tiếp tục bằng cái cách nói chuyện, cái lý luận của ông là như vậy. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại cho mọi người biết rằng cái niềm tin Cơ Đốc giáo của chúng ta khác với những tôn giáo khác ở chỗ nào? Ấy là những gì chúng ta tin hoàn toàn đặt nền tảng trong những sự kiện đã xảy ra có tính cách lịch sử. Những gì đã có thể ủng hộ cái niềm tin của Cơ Đốc giáo của mỗi chúng ta? Ấy là khoa học đã ủng hộ chúng ta. Rồi khảo cổ học cũng đã chứng minh. Rồi những cái người mà đã thấy, đã chứng kiến, đã ghi lại, đã báo cáo lại những gì đã xảy ra. Và rồi ngay cả Hồi giáo, là một tôn giáo cũng đã ủng hộ cho cái niềm tin của chúng ta. Có rất là nhiều câu chuyện đã kể lại cho chúng ta thấy rằng bao nhiêu người vô thần đã không tin nơi Chúa, nhưng mà bởi sự mở mắt của Chúa và khi mà họ thấy được chân lý thì họ đã tiếp nhận lẽ thật của Ngài. Những câu chuyện đó cho biết rằng trong suốt cuộc đời của họ, họ đã tin vào những sự giả dối cho tới khi mà họ muốn tìm kiếm lẽ thật của Chúa thì họ đã thấy được. Và chúng ta không hề nghe cái câu chuyện nó ngược lại. Ấy là chưa từng bao giờ có những người tin Chúa mà bây giờ họ lại muốn tìm kiếm những bằng chứng mà rồi họ không tìm được, rồi họ bỏ niềm tin của mình. Nhưng mà càng tìm kiếm những bằng chứng trong niềm tin Cơ Đốc giáo nhiều bao nhiêu thì cái niềm tin của họ càng được vững mạnh bấy nhiêu. Bởi vì niềm tin của Cơ Đốc giáo dựa vào những sự thực đã được xảy ra trong lịch sử. Trong câu 26, Phaolô nói tiếp như thế nào? Ông nói rằng vì Đức Vua biết rõ những điều này nên tôi mạnh dạn tâu, bởi tôi tin chắc rằng chẳng có điều nào Đức Vua không biết, vì mọi việc đó làm ra không phải là trong bóng tối đâu. Đây là cái câu mà ông Phaolô ông trả lời cho quan tổng đốc Phêrô. Ấy là ông nói rằng tôi biết ông vua Agrippa này, ông vua Agrippa này, ông biết rất là rõ, cho nên chính vì vậy mà tôi rất là mạnh dạn để tôi nói những điều mà tôi đã nói. Phaolô muốn cho Phêrô biết được rằng tất cả mọi việc mà Phaolô đã nói đó không phải là kín giấu hay là nằm trong cái khuất tất nào mà người ta không biết. Đây là cái việc rất là tỏ tường và được mọi người đều được biết tới. Và tôi muốn cho mọi người biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn thiết kế cái cách và cái những gì mà Ngài muốn chúng ta làm đó là tất cả đó đều phải được công bố một cách rộng rãi, chứ không phải là trong sự bí mật nào cả. Tôn giáo khác hay là những cái tà giáo hay là những cái hệ phái mà họ nói với chúng ta rằng ô, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi một cái sự mầu nhiệm, một sự kín giấu mà chỉ mình tôi biết chứ không ai được biết hết. và rồi thuyết phục chúng ta đi theo họ. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc. Cho nên nếu mà có một ai đó tới với chúng ta mà nói rằng à Đức Chúa Trời có phán với tôi cái điều này, thì cái điều mà họ cần phải nên nói tiếp là ở trong sách nào, đoạn mấy, câu mấy nữa nha. Do vậy mà khi mà chúng ta muốn chia sẻ với ai đó về cái việc mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta điều gì đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Đó, bởi vì có rất là nhiều tà giáo, những người giảng dạy giáo lý sai lạc đó, họ dùng cái câu đó, đó theo cái ý đồ xấu của họ, nó không có phù hợp với những gì mà Kinh Thánh dạy. Và rồi bây giờ Phao-lô quay sang vua Agrippa trong câu 27 kể rằng Phao-lô nói: tâu Đức vua Agrippa, Đức vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết Đức vua tin đó. Câu 28, vua Agrippa nói với Phao-lô: đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. Đây phải nói rằng đây là một cái câu hỏi rất là can đảm, đúng không? Cái câu hỏi này đó nói với một người Do Thái đó, cũng đã là sự can đảm rồi. Bà này nói hỏi một ông vua người Do Thái, thì thật quả đây là một cái câu hỏi rất là can đảm của Phao-lô. Khi Phao-lô hỏi vua Agrippa đó, vua có tin cái nhà tiên tri chăng đó, thì ý Phao-lô muốn nói là bộ vua không tin cái quyển Kinh Thánh mà chúng ta có hay sao? Những gì mà đã được ghi lại trong Kinh Thánh vua không tin sao? Ý Phao-lô muốn nói rằng tôi đang bị bắt ở đây đó là bởi vì tôi chỉ tin nơi lời Kinh Thánh mà thôi. Và thật ra nếu mà vua cũng tin vào lời Kinh Thánh thì tôi thật không cần thiết phải đứng ở đây để mà thuyết phục vua đâu. Cho nên sau cái câu trả lời của vua Agrippa thì trong câu 29 đó, nói rằng Phao-lô tâu, dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời không những một mình Đức Vua mà tất cả những người nghe tôi đây đều trở nên như tôi, ngoại trừ cái xiềng này thôi. Phao-lô nói rằng không cần thiết là thời gian ngắn ngủi hay là thời gian dài. Tôi mong rằng là những người nghe tôi sẽ trở nên giống như tôi, ngoại trừ cái xiềng này thôi. Và câu chuyện kể tiếp trong câu 30 rằng bây giờ vua, tổng đốc và bà Berenice và những người cùng ngồi đều đứng dậy. Như vậy, cái hình ảnh này cho chúng ta thấy là có lẽ là họ phải vội vã họ đứng lên. Bởi vì họ không thể nào mà có thể đối diện với sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời được. Ít nhất là vua Agrippa biết điều này, cho nên câu này cho thấy rằng ông vua đứng lên trước, đúng không? Rồi tổng đốc, rồi những người cùng ngồi với ông cũng đều đứng lên. Và câu chuyện được kết thúc khi mà kể lại rằng khi ra về họ nói với nhau, người này chẳng làm điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phi-tu, nếu người này chưa khiếu nại lên Caesar thì có thể tha được. Như vậy thì họ đồng ý với nhau rằng Phao-lô đã chẳng có làm gì mà đáng tội phải ở tù hay là tội chết cả. Tới nỗi mà vua Agrippa nói với Phi-tu rằng nếu mà Phao-lô chưa có khiếu nại lên Caesar thì có thể tha được. Khi chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh này, có một số điều mà tôi muốn mọi người suy nghĩ. Những gì mà chúng ta đã được đọc qua trong phần Kinh Thánh này là những gì mà Chúa Giê-xu Ngài đã nói trước trong Luca chương thứ 21 từ câu 12 đến câu 19. Lời của Ngài đã nói như sau: nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh ta mà bị người ta tra tay, bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù. Các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy, các con hãy nhớ kỹ trong trí. Đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình như thế nào, vì ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp. Và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta. Nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu, nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình. Wow, đây là phần Kinh Thánh chính xác như những gì mà đã xảy đến với Phao-lô. Phải nói rằng đây là phần Kinh Thánh mà đem tới một cái sự đau lòng, đúng không? Bởi vì nhiều người trong chúng ta không muốn nghĩ tới cái sự bắt bớ có thể xảy đến với chúng ta hoặc là đến những người trong gia đình của mình. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta nhìn một góc cạnh khác thì chúng ta thấy đây là phần Kinh Thánh đem đến cho chúng ta cái sự yên ủi. Ấy là bởi sự tể trị của Ngài, mọi sự Ngài cho phép xảy ra để đem đến sự vinh hiển cho danh Ngài. Cái sự bắt bớ tù tội đó, nó có thể là nó làm gián đoạn cái kế hoạch truyền giáo của chúng ta, nhưng mà nó không hề làm gián đoạn cái kế hoạch, cái chương trình của Đức Chúa Trời đâu. Hãy xem cái bao nhiêu phần kinh thánh mà chúng ta đã học về cái hoàn cảnh của Phao-lô đã trải qua đó. Ông đã phải truyền giảng ở những nơi mà ông chưa hề đặt cái kế hoạch là ông sẽ truyền giảng tại đó. Nhưng mà Chúa thì Ngài không hề ngạc nhiên. Chúng ta phải nên nhớ rằng chúng ta đặt kế hoạch cho một ngày của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng tẩy trị cái ngày đó. Tôi muốn mọi người nghĩ thử xem chúng ta phải làm gì khi mà Đức Chúa Trời Ngài làm hỏng cái kế hoạch của chúng ta. Tôi phải thú nhận rằng có những lúc tôi đã có một cái thái độ rất là tồi tệ trong vấn đề này. Chúng ta thường đặt cái kế hoạch của mình là trên hết mọi cái điều khác. Hãy nhìn xem cái hoàn cảnh của Phao-lô mà chúng ta được đọc qua đó. Đây không phải là cái kế hoạch của Phao-lô đặt ra, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã phá hỏng cái kế hoạch của ông mà trong suốt thời gian 2 năm như vậy đó. Không thường trong công việc rao giảng phúc âm của Chúa, chúng ta có khuynh hướng chúng ta mời gọi người ta tới với mình, hãy đến và xem. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái chương trình của Chúa muốn chúng ta là gì? Là phải đi và nói, chứ không phải là mời gọi người ta đến và xem. Trong câu 18 của chương 26 là cái công vụ này, ông Phao-lô ông nói như thế nào trong cái công việc rao giảng phúc âm của họ, của ông, là để mở mắt họ, tức là mắt của họ cần phải được mở ra. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Ai là người mở mắt họ vậy? Thực ra đó, đây là một cái sự cộng tác. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta hãy ra đi để công bố cái lẽ thật của Ngài. Và rồi khi lẽ thật của Ngài được rao giảng đó, thì đó là lúc mà người ta có thể được mở mắt. Như vậy thì về phần chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nên cầu nguyện. Thông thường khi chúng ta cầu nguyện thế nào? Chúng ta cầu nguyện là Chúa, xin Chúa cho những người mà con chia sẻ cho họ đó thì họ sẽ lắng nghe. Nhưng mà không, thường khi chúng ta thấy cái điều mà Phao-lô cầu nguyện là cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện xin Chúa cho ông có sự can đảm để công bố phúc âm của Ngài. Và chẳng những ông cầu nguyện cho ông mà thôi, nhưng mà ông còn kêu gọi mọi người khác cầu nguyện cho ông là xin hãy cầu nguyện cho tôi để cho tôi có được sự dạn dĩ trong việc công bố phúc âm của Ngài. Tôi muốn mọi người hãy hình dung ra được một người mà bị mù về cái thể xác của họ thì sao? Mọi người có thể hình dung ra được nếu mà chúng ta tới nhà của một người mù đó, chúng ta có nhận ra, có thể tự hình dung được là họ không bao giờ họ mở đèn không? Nếu mà chúng ta có một người bạn mà bị mù đó, mà tới nhà thăm người đó, câu hỏi chúng ta là, ủa, nhà của anh cái chỗ công tắc đèn chỗ nào đó? Có lẽ là họ cũng không biết công tắc đèn nằm chỗ nào, bởi vì họ chưa từng bao giờ mở đèn, đúng không? Cái lẽ thật ở đây là Đức Chúa Trời là đấng mở mắt cho họ, để rồi họ có thể hiểu được cái lẽ thật là có một cái ánh sáng để họ có thể nhìn thấy. Rõ ràng, Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, từ câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô nói như thế này: thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giêsu. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra trong bóng tối, đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ khi nào Đức Chúa Trời Ngài phải mở mắt họ thì lúc đó họ mới có thể thấy được mà thôi. Và Đức Chúa Trời dùng cái sự công bố lời của Ngài cho họ để rồi mắt của họ có thể được mở ra. Cái phần kinh thánh này khiến cho tôi có một cái câu hỏi rằng á, cái quyền mà Satan nó chỉ có thể có đó trên chúng ta là gì? Có một cái quyền mà Satan nó có để chẳng những á, nó sử dụng cho cái người không tin Chúa, cho cái thế giới của những người không tin Ngài, mà ngay cả cho chúng ta là những người tin Chúa rồi, cái quyền đó là quyền gì vậy? Có một cái quyền mà Satan nó có và nó sử dụng cái quyền này để làm cho người không tin Chúa không thể tin Chúa, và nó làm ngăn trở những người tin Chúa. Đó là quyền gì? Cái cách mà Satan nó áp dụng để ngăn trở chúng ta trong cái đời sống chúng ta theo Chúa ấy là nó ngăn trở chúng ta qua cái việc mà nó dùng những cái sự giả dối để nó lừa chúng ta, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Như vậy thì cái quyền mà Satan nó có đó, là cái thẩm quyền duy nhất mà nó có đó, ấy là cái quyền lừa dối. Như vậy thì đối với những cái người mà bị Satan nó làm mù mắt đó, cũng giống như là cái người bị mù về thể xác rồi đó, thì Đức Chúa Trời phải mở mắt cho họ thấy, rồi họ mới có thể thấy được chân lý của Ngài. Nhưng mà đối với chúng ta là những người tin Chúa thì Ngài đã mở mắt cho chúng ta rồi, mà có những khi đó chúng ta lại tin vào những sự lừa dối của Satan. Như vậy thì trải qua tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của những người theo Chúa đó, thì chúng ta có thể làm cho nó có thể là rút ngắn lại trong cái câu này. Ấy là hoặc là chúng ta đã không có thấy được những gì mà lời Chúa hứa với chúng ta, hoặc là chúng ta không tin, hoặc là chúng ta không tin lời của Ngài, hoặc là chúng ta lại tin vào sự giả dối của Satan. Và đó là lý do vì sao mà cái việc là con cái của Chúa, chúng ta phải luôn luôn có lời của Ngài là cái việc vô cùng quan trọng. Và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể biết được lẽ thật của Ngài là gì. Và cái Thánh cho chúng ta biết được rằng là con cái Đức Chúa Trời, Chúa Ngài cho chúng ta có khả năng để chúng ta có thể hiểu biết lời của Ngài, và đời sống thuộc linh của chúng ta có thể lĩnh hội được những gì mà Ngài phán. Như vậy, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài cũng kêu gọi chúng ta, cũng giống như Ngài đã kêu gọi Phao-lô, ấy là phải mở mắt cho những người đang bị mù. Ấy là chúng ta phải ra đi để rao giảng. Và để rồi giống như Phao-lô, ông có thể có cơ hội để mà rao giảng lẽ thật của Ngài trước mặt vua và các quan tổng đốc. Thì đó là cái dịp tiện để Ngài có thể mở mắt cho những người đang bị mù. Cái điều đáng buồn rằng tôi sợ nhiều lần Đức Chúa Trời Ngài đang chờ đợi chúng ta.